tức ra thế là cái phòng cao tầng 6. Nam cũng sẽ lờ.
Đặc trưng của nó là tính vô ngã.
Công tâm nam có ngày gọi là danh, đỡ cho danh. Thứ ba nữa là nhân tham nhân si.
Như vậy tổng á, tổng không nghe
tổng trong câu lập này đối với nhân an như tâm tham, tổng trong câu lập này đối với nhân tham với tâm tham, trong câu lập này trong tâm tham đối câu lập này là danh, ở cái danh
đấy. Tiêu đề chúng ta thấy là Akusalo tham mô là danh rồi, trợ cho Akusalo Akusalasa tamasa là cũng là danh, nó thuộc về bất thiện, và Apya katasa tamasa là sắc vô ký, vô ký là sắc tâm bất thiện, mà sắc tâm bất thiện này là sắc tâm bất thiện tham, đúng không, đúng không?
Như vậy là trường hợp này tổng quát là danh tại danh sát thì có những trường hợp như sau đây, trường hợp như sau đây: người muốn giết, xin lỗi, người muốn trộm cắp, người muốn trộm cắp là phải trộm cắp thôi
nha. Thì người muốn trộm cắp cái này là nhân tham trợ cho cái gì, muốn thôi, đợi chi dục, đợi chi dục nha. Người chưa làm nhé, chưa có làm nhé. Thấy người ta có iPhone đẹp quá, nhớ lại cô đó có cái iPhone nữa, để kính, để rình, để hở, để rinh, muốn trộm cắp thôi nhưng mà chưa, mình nhớ lại là tưởng đúng không, nhớ lại là tưởng đúng không, mình muốn trộm cắp để dục đúng không. Như vậy trường hợp này là nhân tham trợ do tưởng và dục.
Hoặc là do nhân tham cho nên nó tác ý để phá của người khác, nó cũng rơi vào tâm tham, nhưng mà nó lại là cách trộm cắp gián tiếp chứ không phải là khởi lên thôi. chưa có. Cái trò này chỉ là danh tự đó, danh tự danh đúng không? Muốn làm nhưng mà chưa làm
nè. Ví dụ như có một cô Phật tử vô chùa thấy trái cây đốt quá muốn hái, nhưng mà nghe chợt nghĩ là nghe pháp nữa rồi, ai mà vô chùa mà hái trái cây mà không xin phép á, phạm nếu trộm cắp thì quả nhẹ nhất cũng là ma đói, tức là ngạ quỷ, cho nên không làm đúng không? Ngay lúc đó không làm đúng không, thì lúc đó chỉ là danh tợ cho danh, chưa làm nha.
Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, người đi dẫn chết chúng sinh, không có ý giết
nè, không có ý giết, nhưng mà đi mà dẫm chết chúng sinh, chúng sinh nó chết này, cái mình đi đó là thân biểu tri, mà dẫm chết chúng sinh khác thì nó có hai trường hợp, một là do sân, hai là do si.
Cái trường hợp này là nó là vô ý làm chết chúng sinh khác, hoặc thứ hai nữa là có tình trạng này nó xảy ra trong đời sống là vô ý cầm nhầm,
hiểu không? Cái đồ vật của người khác nhưng mà mình tưởng là của mình, không ý trộm cắp nhưng mà thân ta lấy đúng không? Không lấy thì cái trường hợp này lấy vật của người khác, không có ý lấy nhưng mà giới trộm cắp nó bị sao? Bị bể chưa?
Hoặc cái trường hợp mà mình cầm nhầm á của người khác, nhưng mình chỉ nghĩ của mình đúng không? À, mình lấy đi, nếu mà mấy ông nào hút thuốc á sẽ cầm nhầm luôn, cái ông khỏe của người ta ngồi xong chưa bỏ một túi,
không có ý lấy, mà trường hợp nó vẫn là thân biểu tri đúng không? Nhưng mà không có ý lấy cho nên nó không có danh tự danh được, mà chỉ có danh trợ cho sắc. Đã muốn lấy vật dù là của mình, nghĩ là của mình nhưng mà không phải của mình, nó cũng bị cái giới của mình nó bị bể. Nó bể chi nào? Không có ý lấy nhưng mà ráng sức lấy đã lấy được. Vật có chỗ, biết vật có chỗ, con ý lấy, ráng sức lấy và đã lấy được. Thì vật có chỗ, biết bật có chủ, nhưng mà cái đó của người ta biết chứ không phải không biết, nhưng mà nó hơi cầm nhầm, người trả lại thôi có gì đâu, nhưng mà cái ngay lúc đó giới những người bể bị đất bè rồi, cho nên chánh niệm tỉnh giác quên cho niệm là chú ý chỗ đó đó, giữ niệm chỗ đó bị thất niệm, hãy thất niệm bất thiện hang vô.
Nói chỗ này ví dụ bật người khác đúng không, biết bật người khác thì rồi thứ hai đi, vật có chủ đúng không? Có ý lấy đi, không có lấy mà đã lấy được đúng không? Thì cái giới này bị đất bè, nó chưa hẳn mà còn đứt, cho nên cái niệm á, mà chú ý á, thì nó sẽ không bị đời đó. Còn nếu vậy trường hợp này gọi là bị thất niệm, mà khi mà bị mất niệm thì rõ ràng rằng bất thiện sang vô, thì nó phải quy kết nó vào cái bất thiện rồi, chứ không có bào chữa cỡ nào nữa, không có bào chữa đâu.
Dĩ nhiên cái này nặng hay nhẹ? Nó bị là nó tạo ra một cái nghiệp gì? Vô ý trộm cắp, nghiệp vô ý chứ không phải là nghiệp cố ý. Vì sau này những cái đồ mình dễ bị mất á, mất cho rơi rớt á. Những người nào mà bị rơi rớt rớt tiền rớt vàng vòng gì đó, thì cái nghiệp này nó trả.
Cái nghiệp chú ý khi nào không có tâm nghiệp, không có tư nghiệp, không phải là nghiệp tiền làm thì nó sẽ có cơ hội trả. Mà này mình vô ý để mà lấy đúng không, là tâm nghiệp vô ý đúng không, thì sau này những cái đồ đạc mình cứ bị vô ý bị mất. Thứ hai là mất tiền bạc. Rồi. Nó tương tự cái kia thì chúng ta sẽ coi lại giống như bây giờ trường hợp nè. Hợp thứ ba. Do như tham. Muốn trộm cắp và lấy được. Nếu mà lấy được á, bằng thân được đi đúng không?
Do tâm muốn lấy và đã lấy được. Mày lấy được á, bằng thân được đi. Mà do tâm ý muốn lấy cho nên nó có danh trong đó nữa.
Thì trường hợp này danh. Đã, nhất thân. Trợ cho danh sách. Sắc đây là thân tư tri, còn danh ở đây là có thể là tác ý hay là cố ý lấy hay thân tư. Thân tư là cố ý quy lấy.
Danh trợ do danh sắc, đó là nhân tham trợ do tâm sở tư là cố ý lấy. Nó trợ cho thân biểu tri là đã lấy được. Nói hạn như vậy.
Hoặc trường hợp thứ hai. Do nhân tham. Muốn trộm cắp.
Do nhân ham muốn trộm cắp mà xúi người khác lấy, không tự thân lấy mà xúi người khác lấy. Về trường hợp này
thì chúng ta sẽ thấy là danh nhân ham trợ cho danh là tâm sử dụng cộng cho sắc là
suối mà chứ đâu có lấy đâu. Suối là ngữ biểu tri. Nó tương tự vậy ở trong cái tâm sân. Tương tự vậy đối với tâm sân. Chúng ta cứ luận ra thôi. Còn trường hợp tâm si thì sao? Trường hợp tâm si không muốn mà miệng vẫn nói sai, nó không đúng. Thì trường hợp này giống như người bị liệu vậy đó, giống người bị liệu vậy đó. Cái mình dỗ cái người bị liệu quản hồn la la mà la không có đúng không. Thì trường hợp này á, là nhân si trợ cho sắc biểu tri. Sắc biểu tri đó có thể là nhảy cà tưng đó, là thân biểu tri, hoặc là nói lảm nhảm, nói nó không đúng gì hết, là ngữ biểu tri. Còn trường hợp
si ở trong tâm si chẳng hạn, này nên á, quan tâm người kia đó, nói chuyện với ba mẹ,
nói những câu chuyện thứ năm á, mọi kia câu chuyện thứ năm có lợi không? Có không? Những câu chuyện thứ năm nè, bàn luận về hải đảo nè, bàn luận về đức vua nè, bàn luận về về biển giả nè, bàn luận về rừng rậm nè, bàn về những câu chuyện anh hùng, bàn về những câu chuyện mỹ nữ, bàn về những câu chuyện khi hoa hậu vân vân. Tất cả cái điều đó được quy vào nói vô ích, bởi vì nó không có mang cái lợi ích gì đó. Tất cả những cái điều đó được quy vào nói lợi ích, nói vô ích chứ không phải. Nên anh tâm điều luật cái Đức Phật ngày cấm cái chuyện tiền khu bàn luận về chiến tranh, nói do cái nhân là
vua Bát Tư Nặc đánh trận vua vua để kéo quân về, trên đường kéo quân về nó nghe tiếng hát của nàng Manh Ca đó, nó bắt nàng Manh Ca về, thật sự không có
thiếu
đâu,
mà Manh Ca cũng không đẹp lắm đâu, nhưng mà lúc qua phước trổ thì ông vua nhìn thấy rất là đẹp. Nhưng cái chủ yếu không phải là vì sắc đẹp đó mà ông vua cưới, ông vua Ba Tư Nặc cưới nàng Manika về làm hoàng hậu, không phải, mà thấy nàng rất là bạo dạn, cái phước người ta lên trổ rất là, người ta rất là tự tin, không giờ kinh sợ hết. Cho anh thấy quan quyền tới mà cái nàng cô gái 16 tuổi này vẫn tới nắm cái cương ngựa dẫn đi. Ông vua nói là người này là người có phước, là cổ. Mà vừa lúc đó vua Xà Thế, quên, lúc đó vua Ba Tư Nặc đó, muốn thắng vua Xà Thế là cần có người có phước. Cho nên mới hỏi xong ấy, biết nàng này chưa có gia đình, mà là bậc đại phước nữa, cho nên mới bộng lên, chiều lập lên hoàng hậu. Không phải do ông tham sắc đâu, mà một hoàng hậu Manika vô trong cung so với cung phi mỹ nữ ấy, không có là cái gì hết. Không có là đẹp thì có đẹp đó, nhưng mà không có là gì hết. Nếu mà những cái nàng nữ đó, ở trong cung ấy, mà 10 điểm đó, thì nàng ở 6 điểm thôi. Cái này mới bạch hỏi chúng con, bạch chúng con tại sao trong thế gian có những người đẹp, những người xấu đó, đó là tâm sự riêng. Đời ai không có những tâm sự buồn như đó, đó. Phải không?
Câu đó của ai? Câu của ai? Đó, cái nàng Manika đó cảm thấy mình xấu hơn mấy cái nàng cũng nữ trong cung. Cái hỏi là tôi con tại sao trên thế gian này có người xinh đẹp, có người xấu. Tôi không có giải gì cái nghiệp phân biệt chúng sinh á. Thì rõ ràng là vua Ba Tư Nặc không phải tấm túi nhan sắc như này, mà chỉ vì này không phước, mà ông cần người có phước để mà thắng được ra Xà Thế. Thì sao đó mới cho những ông Sa Môn á thông minh lắm nè, mấy ông có thắng kế, ông nói mấy ông nói với mẫu tôn đó, mới cho thám tử đi, mấy ông ngồi nói chuyện nhau rình để nghe. Thì lúc giờ có vị trưởng lão đang ngồi nói chuyện nha, mới vua Ba Tư Nặc dở dẹp đánh vua Xà Thế, biết bài binh bốn trận, cái bài binh như vậy như vậy, do vua Xà Thế lọt vô đó, mai phục có bắt là được cái gì đâu. Thám tử nghe về có báo cho vua Ba Tư Nặc, Ba Tư Nặc nó theo kế hoạch nó bắt được vua Xà Thế. Để câu chuyện này mới ông vua Ba Tư Nặc mới khen cái vị Sa Môn giỏi chiến tranh, lên nghe tới là đứng cái bận mà nghe kêu là hỏi phải không, phải cấm bàn luận chuyện trong tăng luật. Và Đức Thế Tôn ngài nói là sở dĩ với cái vị này đó mà rành về chiến trận, bởi vì trong tiền kiếp đã từng là võ tướng, ngài có tên là tướng Thánh Ca Há.
Đại tướng Cho nên cô dâu thói quen rồi, nhìn mà biết em cách bố trận này sao sao. Mà điều này giờ khoa học cũng đã chứng minh là có những đứa bé, có những đứa bé khoảng 2-3 tuổi nghe nó giỏi tiếng Anh luôn. Ở trên cái những cái clip mà của TV nó có cái cô đó, có em bé đó mới có 5 tuổi rồi đó. Mà nói tiếng Anh, nói tiếng Anh khủng khiếp luôn. Nói tiếng Anh mà đấy mà Ngô Ký Huy phải sợ á. Biết Ngô Ký Huy không? Hình như là nó trong clip mà nhân tài trí thon hay gì đó. Phải không? Phải không? Không coi à? Nhưng cái đó là để cái môn này là tại sao cũng 5 tuổi người ta giỏi tiếng Anh cũng biết luôn. Ở Đà Nẵng cũng có cái bé gái nhưng mà 14-15 tuổi thì cũng rất giỏi tiếng Anh luôn. Ở Đà Nẵng á, Đà Nẵng mình nè, như báo có đăng á. Tại sao lại gọi cho hoặc như thành đồng âm nhạc á, vân từ ngôn na là nghe 4 tuổi là nghe đàn á, tự nhiên lắng tai nghe. Đó là một cái thuận cận duyên quen rồi. Có những cái người mà tính toán cực nhanh luôn. Tôi nhớ hồi đó sư đại học có một cái cô Ấn Độ đó, mới vừa nói là một số nhân nha, số nhân mà một số nhân rất dài, mà nhân như một số rất dài nha, vừa nói xong rồi tôi cho ra đáp số tính không kịp luôn. Mà lúc đó sư còn đi học, bây giờ không biết còn sống không thôi, chắc là chết rồi. Hoặc là sư đi có một cái cuốn video thì chuyện làm cái gì nó thì cái gì này cũng vậy, cũng giống như câu chuyện mà nói trong pháp cú á, nói hai vị thì cô á ra cái bờ sông hát cho đó quá đi tắm sâu lên. Chuẩn bị thì cô thì nói ông kia nói là thầy bạn nếu tôi muốn tôi sẽ bắn cái viên sỏi trúng luôn mắt của con ngỗng người ta. Cái vị thì kia mới nói là bạn làm được đâu, nói vậy bạn hãy coi đây. Họ muốn lấy người ta chỉ muốn lấy 2 viên sỏi, họ muốn 4 viên sỏi ở phía sau đuôi của con ngỗng á, ngỗng trời đang bay á. Con ngỗng kia nghe tiếng động, nghe tiếng gió rất là sao, mới quay cổ lại nó. Thì quay cổ lại bắn một cái nữa, xuống xuyên con mắt này xuyên qua mắt kia ngã xuống. Dạ Đức Thế Tôn ngày đầy này. Trong cái tác phẩm mà chú giải kinh pháp cú của Ngài Pháp Minh Dịch đó là tỳ khu giết hạt đó, nhưng mà thật sự đó là con ngỗng, mấy con hạt. Thì Đức Phật nói là cái tiền thân của cái vị tỳ khu này nè, bún sỏi á, tiền thân của ổng là người què bún sỏi trong cái trích dẫn của Ngài Thông Tham trong 38 pháp hạnh phúc á, ở trong một bộ sự mà Sa Lít Tá Cá. Sa Lít Tá Cá là cái người bún sẻ, người bún sẻ. Cái cơ quan này là một người què bún sẻ vô trong mấy cái lá cây á. Ông vua có quan đại tướng mà phái nói có tranh nào nói đó, hỏi người có thể làm cho ông đại tướng này im miệng được thì được. Cái điều kiện là đức vua cho hầu đi, cho trầu đi, để có một tấm đèn. Trong cái tấm đèn có cái lỗ nhỏ, để sẵn một ký vân cương dây cô á. Ông kia bây giờ ham miệng ra muốn chốc cái bay vô miệng, vì ham nói quá ông nuốt, nuốt để nói mà. Vừa nuốt xong thì há miệng ra muốn cái nữa là nuốt, nuốt gần trọn một ký vân dê. Sao vô ông nói này tại như này cái đại sư tại như ham nói quá ha, tại như nuốt hết một cái ký phân dê rồi về uống sổ ta đi. Nhưng từ đó sao không có dám nói nữa. Ông này có cái tài cho nên là vua thưởng cho cái người què này là bốn ngôi làng để thu thuế bốn cái tòa lâu đài. Thì hậu thân của người què bốn sạn này chính là bị tiền cô bún hà sợ thấy chết. Đúng ra lâu đó thần chủ duyên. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy gì trong tâm si nha anh em. Trong tâm si cái người nói vô đất thường xuyên á, sau này sẽ nói nhảm. Không bàn luận về chiến tranh, không bàn luận gì hết. Mà người trí thì nói ra, nói những điều có lợi ích cho mình, nó lợi ích cho người. Mà cái điều này nó không có mang tới lợi ích cho mình, cũng không mang lợi ích cho người. Nó được quy kết vào cái lời nói nhảm. Bây giờ nha, bây giờ sẽ nói là thường á, Phật tử chúng ta bị sai lầm rất là nhiều. Mà không thấy. Người như cái gì nói là sinh linh dạy hay lắm. Có không? Có không? Cái gì nó sai. Mới mốt sư khuyên đừng bao giờ nói vậy. Mà nói cái pháp nó hay chứ đừng có nói sinh linh dạy. Rồi quý vị tôn kính pháp, quý vị là tán thán pháp. Sinh linh không có gì đáng tán thán hết. Mà quý vị tán thắng pháp quý vị có lợi hay là không lợi? Ừ. Sinh minh có thể hay hôm nay nhưng ngày mai dạy dở thì sao? Hiểu chưa mấy không? Nhưng cái pháp đó, cái pháp đó hôm nay hay đúng không? Ngày mai cái pháp vẫn hay không? Về sau hay không? Hiểu chỗ này không? Quý vị đó là tán thắng pháp chứ không phải tán thắng con người. Chúng ta từng nhắc đi. Không có chê trách con người mà chê trách cái điều đó. Hiểu ý tôi nói cái này không? Cũng tán thán cái điều đó chứ không có tán thán con người đó. Đừng sai lầm rất là nhiều, sai lầm nặng đi. Quý vị tán thán pháp có phước nhiều hơn hay tán thán siêu minh có phước nhiều hơn? Tán thán pháp nhiều hơn hay có phước nhiều hơn hay là tán thán người có phước nhiều hơn? Tại sao không làm mà đi làm cái chuyện làm chuyện đó thì vô ích đấy.
Không phải chỉ nói mà chúng ta làm. Có hiểu ý sư muốn nói cái này không? Cái pháp này không phải của Siêu Minh, cái pháp này của ai? Của Đức Phật. Mà tán thán pháp nó đồng nghĩa với là tán thán hơn Đức Phật luôn. Rất lớn vô cùng, đúng không? Cái khác thì mình đi nó nghe nó nổi cái ngã mạng lên đúng không? Phức tạp lắm. Có hiểu ý muốn nói cái này không? Không nên. Hiểu cái này chưa? Mà không có gì lớn cho mình á. Giờ trong tâm si này nếu mà nói vô hết, nói vô hết này là do si là cái điều sự. Nào mà nói tiếp lên. Bây giờ si tâm si này nó đỡ cho dục, cái là tác ý, nó dẫn tới những cái kỳ đúng không? Hoặc là cái tâm si dẫn tới dục cái tác ý đó, hành động thô tháo. Nó là cứ đi lắc lư rồi nghe đó, nó đi không chững chạc. Cho nên tại sao trong kinh văn ấy, các vị ấy đi Phật này đi rất là điềm đạm, không nhanh không chậm nè, không bước quá nhanh cũng không bước quá chậm, đi rất đều. Khi mà bước vô á, mình bước vô thì có thể là một cái chân bước là cái người như vậy nè đúng không? Thì nửa thông nửa ngoài cái Phật cũng như đó. Có phần ngày bước một bước luôn hai chân. Người không ở trong ở ngoài bây giờ, ở trong ở ngoài.
mình thì có thể đi đó là tới vô cái cửa bằng bước vô vậy chân còn lại đúng không? Tự nhiên đấy nếu mình thiếu mình bị si nó làm cho thân biểu tri mình như vậy. Còn cái Phật không cầu si cho nên hay cái gì thánh A La Hán không bao giờ có chuyện đó. Cái ngày bước đi á là cái ngày khi vô cửa một chân vô rồi là chân hai bước vô, cái người không có ở nửa trong nửa ngoài. Chúng ta tập đi, tập đi. Không ạ, chúng ta mới lý tưởng, chúng ta nhìn thấy cuộc đời, chúng ta lấy pháp là chúng ta suy ngẫm, chúng ta thấy rõ, hiểu rõ thôi. Bây giờ câu này có bao nhiêu người học ở đây? Ở đây chúng ta sẽ có nè, bốn nghìn căn bản, đồng tự nhiên có không? Đồng tự nhiên có không? Đồng sinh thiện hữu có không? Đồng sinh thông ly có không?
Hổ tư duy có không? Có không?
Không.
Hổ tư duy có, tại vì tâm sở sẽ hỗ trợ cho. Nhưng mà sắc pháp không thể hỗ trợ được, đúng không? Tư duy có không? Tư duy có không? Bất tư duy có không? Tương nhiên và bất tương nhiên đều không có hả?
Đều không có.
Tại vì nếu là tương nhiên thì nó bị kẻ cái là sắc tâm đúng không? Sắc tâm đâu có tương đúng không? Phải chưa? Ở đây danh tự danh sắc mà.
Mà bất tương ưng. Bất tương ưng là sắc tâm nó hợp nhưng mà tâm sở không hợp.
Nên hai điều kiện này bỏ qua hết.
Nhân duyên có không?
Cái gì đó là nhân duyên có rồi. Thiện duyên có không? Không. Đạo duyên có không? Quyền duyên có không? Trữ duyên có không? Vật thực duyên có không? Danh vật thực có không? Bảy duyên đặc biệt có không?
Có
duyên gì? Nhân duyên.
Vậy tổng cộng đây có bao nhiêu duyên? Mấy? Là nhân duyên đồng sinh đúng không? Đồng sinh y đúng không? Dù cho danh hay sách nó đưa vào nhân duyên mà sinh lên đúng không? Đồng sinh thiện hữu, đồng sinh bất ly, nhân duyên thì còn lại mười duyên không hợp đúng không? Biết nữa
để kê được không? Thứ nhất trước tiên là gì? Quả duyên có không? Ghi vô. Hổ tương duyên có không? Không luôn. Thì ghi vô. Tương duyên có không? Bất tương duyên có không?
Không.
Như vậy bốn duyên trung bình không có, bảy duyên đặc biệt thì có nhân duyên nằm trong này rồi, còn lại sáu duyên nữa không? Đúng chưa? Vậy bốn cộng sáu nó là mười
duyên.
Nó không có nha, không có là thiền duyên, đạo duyên, trưởng duyên, quyền duyên, danh vật thực duyên, nghiệp duyên gì nữa. Thiền đạo trưởng không có là đúng không? Quyền cũng có đúng không? Danh vật thực cũng có, nghiệp cũng có đúng không? Vậy thôi. Ghi được không? đỡ ghê đi. Không có. Có người duyên của mặt trợ là nhất là hộ thương duyên, quả duyên, thân thương duyên, bất thân thương duyên là bốn duyên của mình, đúng không? Giờ sáu duyên, bảy duyên làm việc nữa là thiện duyên, đạo duyên, tưởng duyên, quyền duyên, danh và phi duyên, nghiệp duyên.
Đúng vậy. Tổng cộng là 15 duyên, mà 5 duyên nó hợp trợ thì còn lại 10 duyên không hợp trợ thôi gì. Rồi, hết bài đứng dậy đi.
Tam mê bồ nhân na sa va tha yo hằng mô tu